2.1, nhà Lý 1010-1225. Năm 1010, Lý Công Uẩn giữ chức điện tiền chỉ huy sứ, được suy tôn lên làm vua, lập ra triều Lý, niên hiệu là Thuận Thiên. Tháng 2 năm 1010, vua dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, sau đó đổi là thành Thăng Long. Việc dời đô từ Hoa Lư thấp chật hẹp, không đủ làm chỗ ở của đế vương, về thành Đại La, ở giữa khu vực trời đất, có thể rồng cuộn hổ ngồi, ở giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện hình núi sông sau trước, đất rộng mà bằng phẳng, chỗ cao mà sáng sủa, dân cư không khổ về ngập lụt, muôn vật rất thịnh mà phồn vinh, xem khắp nước Việt, chỗ ấy là nơi hơn cả, thực sự là chỗ hội họp của bốn phương, là nơi thượng đô của kinh sư muôn đời. Đánh dấu một sự phát triển lớn mạnh, ổn định bền vững của nước nhà, nhân dân có điều kiện để xây dựng một cuộc sống mới phồn vinh, an tâm lao động, tăng gia sản xuất. Sự kiện này cũng cho thấy việc chú trọng của nhà nước đối với sự phát triển nền kinh tế của quốc gia. Giai đoạn này, nhà nước và pháp luật đạt nhiều thành tựu đáng kể. 2.1.1 Tổ chức chính quyền ở Trung ương. Thời kỳ nhà Lý đã thiết lập một nhà nước phong kiến theo hình thức chính thể quân chủ Trung ương tập quyền với tổ chức bộ máy như sau. Vua. Vua là người đứng đầu, nắm toàn bộ quyền lực nhà nước, là nhân vật trung tâm của đời sống chính trị xã hội. Dưới vua là đội ngũ quan lại giúp việc. Tuy nhiên, do nằm trong tình trạng, tên các quan đặt ra mới biết được đại khái, nên tổ chức bộ máy quan lại cụ thể như thế nào không thể biết rõ. Với các nội dung được lưu giữ trong các nguồn sử cổ, thời Lý có những chức quan và cơ quan chủ yếu sau. Các quan đại thần. Quan đại thần được chia làm hai ngạch, ngạch quan văn và ngạch quan võ. Theo lịch triều hiến chương loại chí, quan chế triều Lý đại lược văn võ đều có chính phẩm, lấy ba chức thái, ba chức thiếu, cùng thái úy, thiếu úy. Chú thích. Phan Huy Chú 1992, lịch triều hiến chương loại chí tập 1, nhà xuất bản Khoa học xã hội, trang 443. Đọc tiếp. Như vậy, đội ngũ quan đại thần nhà Lý bao gồm tam thái gồm thái sư, thái phó, thái bảo. Đời vua Lý Thái Tổ có Lương Nhậm Văn làm thái sư, Ngô Thượng Đinh làm thái phó, Đào Sử Trung làm thái bảo. Tam thiếu gồm thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo, thái úy, thiếu úy. Trong số các quan đại thần, nhà vua chọn ra một người đứng trên tất cả đội ngũ quan lại trong triều và tùy theo từng giai đoạn mà có thể gọi bằng các tên khác nhau như phụ quốc thái úy, nhập nội kiểm hiệu thái phó bình phương quân quốc trọng sự. Chẳng hạn, vào đời Lý Thái Tông có Lý Thường Kiệt làm phụ quốc thái úy, hay Tô Hiến Thành làm nhập nội kiểm hiệu thái phó bình chương quân quốc trọng sự vào đời vua Lý Anh Tông. Các bộ. Theo lịch triều hiến chương loại chí, nhà Lý có lập bộ, nhưng mấy bộ thì không thấy nhắc tới. Chức thượng thư đặt ra từ đời Lý, nhưng tên các bộ chia đặt thế nào chưa rõ. Các cơ quan chuyên môn. Theo các tư liệu lịch sử thời nhà Lý có các cơ quan chuyên môn như sau. Hàn Lâm Viện. Chức năng soạn thảo chiếu, biểu cho nhà vua. Quan đứng đầu là Hàn Lâm Viện học sĩ. Thời Lý có Mạc Hiển Tích giữ chức Hàn Lâm Viện học sĩ. Quốc Tử Giám. Cơ quan này được thành lập năm 1076 vào đời vua Lý Nhân Tông, là quốc học đầu tiên của nước nhà. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì năm 1076. Chọn quan viên văn chức người nào biết chữ cho vào Quốc Tử Giám. Chú thích. Sách đã dẫn trang 305, đọc tiếp. Cơ quan này xuất hiện đánh dấu một sự phát triển mới của nền giáo dục thi cử nước ta. Chức năng của Quốc Tử Giám là đào tạo nho sĩ và trông coi văn miếu. Khu mật sứ. Đây là cơ quan được thành lập vào tháng 11 năm 1082, đời vua Lý Thái Tông. Chức năng, bàn bạc việc triều chính thuộc lĩnh vực dân sự với vua. Quan đứng đầu là tả sứ, giúp việc có hữu sứ. Đời Lý Thái Tông có Lý Đạo Kỷ làm tả sứ, Xung Tân làm hữu sứ. Chú thích. Đỗ Văn Ninh 2006, Từ điển chức quan Việt Nam, nhà xuất bản Thanh Niên năm 2006, trang 423, đọc tiếp. Ngoài những chức quan trên, Các tư liệu lịch sử còn đề cập một số chức quan khác nhưng không rõ chức năng cụ thể như quan văn, tả hữu tham tri chính sự, như Lý Mật làm tả tham tri chính sự, Kiểu Bồng làm hữu tham tri chính sự, tả hữu giáng nghị đại phu, như Hà Viễn làm tả giáng nghị đại phu, Đỗ Sấm làm hữu giáng nghị đại phu. Quan võ, đô thống, như Đàm Toái Trạng làm đô thống, đại tướng, như Nguyễn Khánh làm đại tướng, uy vệ thượng tướng, như Vũ Ba Tư làm uy vệ thượng tướng. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn, trang 259-300. Đọc tiếp: Chức quan về tôn giáo, quốc sư, tăng thống, tăng lục, tăng chính. 2.1.2 Tổ chức chính quyền địa phương. Sau khi lên ngôi, Lý Thái Tổ đã tiến hành chia đặt lại mô hình các cấp chính quyền địa phương, theo đó đã đổi 10 đạo thời kỳ nhà Đinh, Tiền Lê thành 24 lộ và trại. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi, mùa đông tháng 12 năm 1010, đổi 10 đạo làm 24 lộ, châu hoang, châu ái làm trại. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, sách đã dẫn, trang 243, đọc tiếp. Về cơ bản, chính quyền địa phương bao gồm các cấp sau: cấp lộ, trại. Lộ và trại là những đơn vị trong cùng một cấp hành chính địa phương cao nhất. Lộ được đặt ở miền xuôi, còn trại ở miền núi. Cả nước chia làm 24 lộ và 2 trại, châu hoang và châu ái. Tuy nhiên, tên các lộ là gì, được phân bổ như thế nào trong phần lãnh thổ nước ta lúc bấy giờ thì sử sách không ghi chép cụ thể. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chỉ ghi chép tên của 12 lộ. Quan đứng đầu lộ là thông phán, đứng đầu trại là chủ trại. Cấp phủ châu. Phủ châu là cấp hành chính cấp dưới trực tiếp của lộ trại. Lịch triều hiến chương loại chí ghi: xét quan chế triều Lý, các chức làm việc bên ngoài có tri phủ, phán phủ và tri châu. Chú thích: sách đã dẫn, trang 442-443, đọc tiếp. Như vậy, tri phủ, tri châu là quan lại đứng đầu các cấp hành chính này. Tùy thuộc vào khu vực địa lý mà có tên gọi khác nhau, phủ thường đặt ở vùng đồng bằng, trại đặt ở miền núi. Chúng ta có thể đoán rằng nhà Lý bắt chước chế độ nhà Tống, chia cả nước làm nhiều lộ, mỗi lộ gồm 1 hay 2, 3 phủ và nhiều châu. Chú thích: Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời, sách đã dẫn, trang 117. Đọc tiếp. Dưới phủ châu là cấp hành chính nào thì không rõ, chỉ thấy sử sách đề cập các tên gọi khá phổ biến gắn liền với các khu vực lãnh thổ là hương, xã, sách, giáp, động. Chẳng hạn, động Lôi Hỏa, động Bình, động An, động Bà. Chú thích. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn, trang 278. Đọc tiếp. Hương siêu loại, hương tức mặt. Hay vào năm 1025 đã định binh làm giáp, mỗi giáp 15 người, dùng 1 người làm quản giáp. 2.2 Nhà Trần Hồ, giai đoạn từ 1225 đến 1407. Năm 1225, nhà Trần lên thay nhà Lý, cai trị nước ta đến 1400 với 12 đời vua, sau đó bị nhà Hồ cướp ngôi. Nhà Hồ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, lại đối phó với âm mưu xâm lược của kẻ thù, đến năm 1407 bị thất bại trước nhà Minh, Trung Quốc. Vì thế, tổ chức bộ máy nhà nước ở Trung ương cũng như ở địa phương cơ bản vẫn tiếp tục duy trì mô hình của nhà Trần. Hơn thế nữa, thời gian tồn tại khoảng 7 năm của nhà Hồ là sự phát triển liên tục từ nhà Trần trước đó. Vì vậy mà Phan Huy Chú ghi nhận về nhà Hồ có nhận xét: nhà Nhuận Hồ đặc quan cũng theo chế độ nhà Trần, chỉ thêm chức đăng văn triều chính. Lại đặt thêm phong quốc giám, có chức quản cán, đại lý tự có chức phán chính, quản tế thự có thừa thuộc. Hương đình quan có 2 viên chánh phó, sau bớt đi 1 viên. Đó đều là tạp chức làm việc. Chú thích, sách đã dẫn, trang 446, đọc tiếp. 2.2.1 Tổ chức bộ máy nhà nước ở Trung ương. Thời nhà Trần, tổ chức bộ máy nhà nước theo hình thức chính thể quân chủ Trung ương tập quyền tiếp tục được củng cố, tính chất quý tộc, thân vương ngày càng được tăng cường. trong điều kiện mới của đất nước, bộ máy nhà nước ở Trung ương vào thời nhà Trần Hồ được tổ chức như sau. Vua. Chính thể quân chủ vẫn tiếp tục duy trì và phát triển vào thời Trần Hồ. Toàn bộ quyền lực nhà nước tập trung vào cá nhân người lãnh đạo, được truyền ngôi theo nguyên tắc thế tập. Tuy nhiên, chính thể lưỡng đầu tồn tại một cách phổ biến vào thời Trần và cả nhà Hồ. Bàn về chế độ chính trị này, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục có đoạn: gia pháp họ Trần khi thái tử đã khôn lớn thì cho nối ngôi chính thống ngay, mà vua cha thì lui về ở cung thánh từ, xưng là thượng hoàng. Cha con vẫn cùng nhau giữ chính quyền trong nước. Thực ra, chỉ truyền ngôi vua để phòng nếu khi vội vàng thì ngôi vua sau này đã được ổn định đó thôi, còn các công việc đều do thượng hoàng quyết đoán. Khi thượng hoàng còn thì ông vua nối ngôi sau này cũng không khác gì thái tử. Việc này có lẽ theo nghĩa trong kinh dịch là quẻ kiền lui về Tây Bắc mà quẻ chấn tiến lên phương Đông vậy. Chú thích: sách đã dẫn trang 211, đọc tiếp. Cũng ghi nhận theo cách tương tự như vậy, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi: từ khi Hạ Vũ truyền ngôi cho con thì cha chết con nối, anh chết em thay, đã thành phép thường mãi mãi. Gia pháp họ Trần lại khác thế, con đã lớn thì cho nối ngôi chính, còn cha lui ở cung thánh từ, xưng là thượng hoàng, cùng trông coi chính sự. Thực ra truyền ngôi chỉ để yên việc sau, phòng lúc vội vàng, chứ mọi việc đều do thượng hoàng quyết định, vua kế vị không khác gì hoàng thái tử cả. Chú thích: sách đã dẫn trang 432, đọc tiếp. Ngoài ra, các bộ chính sử cũng ghi nhận lại các sự kiện chuyển giao quyền lực theo cách này giữa vua cha và thái tử. Thông qua các tài liệu lịch sử, có thể thấy theo chính thể này, đất nước có hai người cùng nhau trị vì gồm thái thượng hoàng và vua. Trong chính thể này, vua là nguyên thủ thực sự trị vì thiên hạ, điều hành công việc hàng ngày của quốc gia, còn thái thượng hoàng là vị nguyên thủ tối cao, có uy quyền ngay cả đối với vua, có chức năng tư vấn tối cao cho nhà vua. Tuy không điều hành chính sự, nhưng thái thượng hoàng rất có thực quyền, giúp vua đưa ra các quyết sách quan trọng của nhà nước trong những trường hợp cần thiết. Vương triều nhà Hồ cũng tiếp tục duy trì mô hình này của nhà Trần. Hồ Quý Ly cai trị chỉ trong một thời gian ngắn đã nhường ngôi cho con để giữ chức thái thượng hoàng. Nhìn chung, chế độ chính trị này rất đặc sắc, không dựa trên mối quan hệ tình cảm anh chị em thiếu bền vững như thời kỳ Hai Bà Trưng hay nhà Ngô, Ngô Xương Văn, Ngô Xương Ngập trước đó, và cũng không giống tình trạng lưỡng đầu trong thời kỳ nội chiến sau này của đất nước. Ở đó có sự tranh giành và đối trọng quyền lực lẫn nhau giữa các tập đoàn thế lực phong kiến. Ở Trung ương, để đáp ứng yêu cầu mở rộng phạm vi hoạt động và quản lý nhà nước, cũng như để tăng cường quyền lực cho Trung ương, tăng cường tính chất tập quyền của nền quân chủ trong điều kiện mới của đất nước, nhà Trần đã tổ chức một bộ máy giúp việc ngày càng hoàn thiện hơn với sự mở rộng về số lượng quan lại và cơ quan chuyên trách. Các quan đại thần. Ngoài những chức quan đã có từ thời nhà Lý, các quan đại thần thời nhà Trần còn bổ sung thêm một số chức quan khác. Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí ghi: quan chế đời Trần đại yếu lấy ba chức thái, ba chức thiếu, thái úy, tư đồ, tư mã, tư không làm trọng chức của đại thần văn võ. Chức tể tướng thì thêm danh hiệu tả hữu tướng quốc bình chương sự. Chú thích: sách đã dẫn trang 445, đọc tiếp. Theo đó, quan đại thần chia thành hai ngạch, ngạch quan văn và ngạch quan võ, gồm tam thái, thái sư, thái phó, thái bảo, tam thiếu, thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo, thái úy, thiếu úy, tam tư, tư đồ, phụ trách việc ngoại giao văn hóa lễ nghi, tư mã, phụ trách công việc chinh phạt như quốc phòng, an ninh, tư pháp, tư không, phụ trách các công việc khác. Theo Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, thì đây là ba chức mới đặt vào thời nhà Trần. Chức tam tư đời Lý chưa có, đầu nhà Trần mới đặt tư đồ để gia thêm cho các quan tôn thất đại thần. Về sau, đặt cả tư mã, tư không đều là những chức gia thêm như Nghệ Tông buổi đầu tặng cho Trần Khiên Ngô chức tư mã, Phế Đế buổi đầu gia cho Lê Quý Ly chức tư không. Chú thích: sách đã dẫn trang 463, đọc tiếp. Trong số các quan đại thần có người đứng đầu hàng ngũ quan lại trong triều đóng vai trò như tể tướng Trung Quốc. Chức tể tướng thì chọn trong tôn thất người nào tài giỏi, có đạo đức nghệ thuật, thông hiểu thi thư thì cho làm. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 1 sách đã dẫn trang 419, đọc tiếp. Theo Phan Huy Chú thì đầu thời Trần, Thái Tông đặc quan đổi làm tả hữu tướng quốc, kim kiểm hiệu đặc tiến khai phủ nghi đồng tam ti bình chương sự, tức là chức thái úy phụ quốc đời Lý. Từ đời Kiến Trung 1225 đến 1232 về sau đều dùng thân vương trong tôn thất làm chức ấy, gia phong tước quốc công. Những người hiền tài họ Khác giàu được chọn vào chính phủ chưa từng được làm chức bình chương, vì lấy sự thân với người thân làm trọng. Đó là thể lệ đặt chức tể tướng của triều Trần. Chú thích: Lịch Triều Hiển Chương Loại Chí sách đã dẫn trang 464, đọc tiếp. Như vậy, quan đứng đầu triều của nhà Trần bao gồm hai người là tả hữu tướng quốc. Các bộ: Theo sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, thời nhà Trần có 6 bộ. Chú thích: Sách đã dẫn trang 445, đọc tiếp. Đứng đầu là Thượng Thư. Với sự ghi chép còn tản mạn chưa thật đầy đủ của tài liệu, người nghiên cứu khó có thể biết một cách cụ thể về mô hình bộ trong thời Lý cũng như thời Trần. Các bộ được tổ chức như thế nào, tên gọi của các bộ là gì, chức năng của từng bộ ra sao, là những vấn đề còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, theo sự ghi chép của tài liệu này, kết hợp với sự so sánh các bộ ở giai đoạn sau thời Lê Nguyễn, có thể suy đoán tên của các bộ thời nhà Trần. Sách này có đoạn: Vào đời Đại Khánh 1314-1324 và đời Quang Thái 1388-1398 mới chia ra thượng thư các bộ, như trong đời Đại Khánh, Doãn Ban Hiến làm thượng thư lại bộ, Đỗ Nhân Giám làm thượng thư binh bộ, Trần Chiêu Ngạn làm thượng thư hình bộ. Chú thích: Sách đã dẫn trang 466, đọc tiếp. Như vậy, ngoài bộ lại, lại bộ, bộ binh, binh bộ hình, hình bộ được nhắc tới trong tài liệu trên, thì có thể tên các bộ còn lại là bộ lễ, lễ bộ, bộ hộ, hộ bộ, bộ công, công bộ. Đứng đầu mỗi bộ là thượng thư, tuy không rõ ràng, nhưng bộ xuất hiện là một nhu cầu tất yếu của nền hành chính quốc gia thời Trần. Mặc dù chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từng bộ chưa được đề cập, nhưng có thể thấy đây là những cơ quan quan trọng trong bộ máy nhà nước, giúp vua quản lý các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội trong phạm vi toàn quốc. Các cơ quan chuyên môn. Thời Trần, hàng loạt các cơ quan xuất hiện. Mỗi cơ quan đảm nhận một công việc nhất định để giúp việc cho triều đình trung ương. Các cơ quan này được phân chia thành các quán, các sảnh, đài, viện. Theo các tư liệu lịch sử, thời kỳ này có các cơ quan chủ yếu sau. Ngự sử đài là cơ quan có chức năng giúp vua kiểm tra hoạt động của đội ngũ quan lại, gồm có 3 viện nhỏ: đài viện, sát viện và điện viện. Theo Đỗ Văn Ninh thì chức năng của 3 viện như sau. Chú thích: Đỗ Văn Ninh, Từ điển Chức quan Việt Nam sách đã dẫn trang 521, đọc tiếp. Đài viện có các thị ngự sử đài đàn hoặc bá quan kiểm soát ngục tụng. Điện viện có điện trung thị ngự sử kiểm soát nghi thức. Sát viện có giám sát ngự sử kiểm soát quận huyện. Đứng đầu là ngự sử đại phu, đời vua Trần Thái Tông tháng 12 năm 1246 cho Trương Mông làm ngự sử đại phu. Sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí cũng cho biết thêm là chức ngự sử đời Lý về trước chưa đặt, đời Trần mới đặt ngự sử đài, có những chức thị ngự sử, giám sát ngự sử trung tán, ngự sử trung thừa, ngự sử đại phu, chủ thư ngự sử. Chú thích: Sách đã dẫn tập 1 trang 467, đọc tiếp. Bình Bạc Ti là cơ quan xét xử việc kiện tụng ở Kinh Thành. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, cơ quan này được thành lập năm 1230. Chú thích: Sách đã dẫn trang 404, đọc tiếp. Cũng theo sách này, tháng 3 năm 1265, Bình Bạc Ti ở Kinh Sư được đổi tên thành An Phủ Sứ. Thẩm Hình Viện Theo Phan Huy Chú thì cơ quan này cũng xuất hiện vào thời nhà Trần. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi nhận đứng đầu thẩm hình viện là Đại Lý Chính. Cơ quan này có chức năng định tội khi tụng án đã thành. Chú thích, sách đã dẫn trang 409, đọc tiếp. Tam Ti Viện, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, cơ quan này được thành lập vào tháng 3 năm 1250 đời vua Trần Thái Tông, có chức năng trong coi việc hình ngục, giam giữ phạm nhân. Tam Ti Viện gồm các viện Phụng Tuyên, Thanh Túc, Hiến Chính. Chú thích, sách đã dẫn trang 421. Đọc tiếp, chức năng của các viện cụ thể như thế nào thì không rõ. Có thể nhận thấy chức năng tư pháp, giám sát đã được chú trọng phát triển vào giai đoạn nhà Trần. Ngoài ra, nhà Trần còn tổ chức các cơ quan giúp việc khác. Hàn Lâm Viện, cũng như thời Lý, cơ quan này phụ giúp công việc sổ sách của triều đình, giúp vua soạn thảo chiếu, biểu. Đứng đầu có Hàn Lâm Viện học sĩ, năm 1267 có Đặng Kế giữ chức này. Đến năm 1282, chức quan đứng đầu Hàn Lâm Viện được đổi thành Hàn Lâm Viện học sĩ phụng chỉ do Đinh Củng Viên nắm giữ. Chú thích, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư sách đã dẫn, trang 444 và 457, đọc tiếp. Khu Mật Viện, được đổi từ khu mật sứ thời nhà Lý, có chức năng tham dự bàn bạc việc triều chính, đứng đầu có đại sứ, giúp việc có phó sứ. Quốc Học Viện, theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, dưới thời Trần Thánh Tông vào năm 1253, tháng 6, lập Quốc Học Viện, tô tượng Khổng Tử, Chu Công, Á Thánh, vẽ tượng 72 người hiền để thờ. Chú thích, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn tập 1 trang 424, đọc tiếp. Cơ quan này đổi từ cơ quan quốc tử giám nhà Lý trước đó, có chức năng chuyên đào tạo sĩ tử và quan lại. Quốc Sử Viện, có chức năng biên chép sử cho triều đình, đứng đầu là Quốc Sử Viện Giám Tu, đời vua Trần Thánh Tông có Lê Văn Hưu là Hàn Lâm Viện học sĩ kiêm Quốc Sử Viện Giám Tu, vân chỉ soạn thảo xong bộ Đại Việt Sử Ký. Chú thích, Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sách đã dẫn tập 1, trang 444, đọc tiếp. Thái Y Viện, là cơ quan có chức năng chăm sóc sức khỏe cho nhà vua, hoàng tộc và triều đình. Tôn Nhân Phủ, có chức năng soạn thảo gia phả cho nhà vua, đứng đầu là quan đại Tôn Chính. Theo lịch triều Hiến Chương Loại Chí, đầu nhà Trần dùng người trọng thần Tôn Thất, giữ chức vụ đứng đầu cơ quan này. Như đời Thánh Tông có Nhân Túc Vương giữ chức nhập nội phán đại Tôn Chính. Cuối thời Thuận Tông dùng quan Hành Khiển kiêm giữ chức ấy, nên đại Tôn Chính chỉ còn là hư hàm. Thuận Tông năm thứ 8 1395 dùng Lương Nguyên Bưu làm Hành Khiển giữ chức đại Tôn Chính. Chú thích, sách đã dẫn trang 470, đọc tiếp. Giảng Võ Đường là cơ quan có chức năng đào tạo quan võ, được thành lập năm 1253 đời vua Trần Thái Tông. Chú thích, Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 1, sách đã dẫn trang 424, đọc tiếp. Tư Thiên Giám, phụ trách việc làm lịch, xem thiên văn, dự báo thời tiết, suy việc lành dữ. Ngoài các cơ quan trên, trong các sách sử còn ghi chép sự có mặt của các cơ quan như Thượng Thư Sảnh, Môn Hạ Sảnh, Trung Thư Sảnh, và các chức quan như Viên Ngoại Lang, Lang Trung, Tả Hữu Gián Nghị Đại Phu, Tả Hữu Bọc Xạ như Trần Thời Kiến, Trần Ban Cẩn đều làm Hành Khiển Thượng Thư Tả Bọc Xạ. Tuy nhiên, chức năng cụ thể của các cơ quan, chức quan đó vào thời Trần như thế nào thì tài liệu không ghi chép rõ. 2.2.2 Tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương. 2.2.2.1 Tổ chức chính quyền địa phương từ năm 1226 đến năm 1396. Theo Ngô Sĩ Liên, năm 1242, vua Trần Thái Tông tiến hành cải cách mô hình chính quyền địa phương. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết. Nhâm Dần, năm thứ 11, 1242, mùa xuân tháng 2, chia cả nước ra làm 12 lộ, đặt chức An Phủ hoặc Trấn Phủ Chánh Phó hai viên để cai trị. Các xã, sách thì đặt chức đại, tiểu tư xã, từ ngũ phẩm trở lên là đại tư xã, từ lục phẩm trở xuống là tiểu tư xã, hoặc có người kiêm 2, 3, 4 xã, cùng xã chính, xã sử, xã giám, gọi là xã quan. Chú thích. Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 1 sách đã dẫn trang 416, đọc tiếp. Theo đó, chính quyền địa phương được chia thành các cấp sau đây. Cấp lộ là cấp hành chính cao nhất ở địa phương, cả nước chia thành 12 lộ, đứng đầu lộ là An Phủ Chánh Sứ hoặc Trấn Phủ Sứ, có An Phủ Phó Sứ hoặc Trấn Phủ Phó Sứ giúp việc. Theo sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục thì 12 lộ của nhà Trần gồm Thiên Trường, Long Hưng, Quốc Oai, Bắc Giang, Hải Đông, Trường Yên, Kiến Xương, Hồng Khoái, Thanh Hóa, Hoàng Giang, Diễn Châu. Chú thích, sách đã dẫn trang 199, đọc tiếp. Dưới cấp lộ không rõ là cấp hành chính nào. Ngô Sĩ Liên chỉ nhắc đến hai cấp là lộ và xã. Tuy nhiên, Phan Huy Chú trong lịch triều hiến chương loại chí còn đề cập sự xuất hiện của cấp phủ đặc chức tri phủ, châu đặc tàu vận sứ. Chú thích, sách đã dẫn trang 444, đọc tiếp. Hai cấp này có vị trí như thế nào trong tổ chức bộ máy chính quyền địa phương? Có thể đây là hai tên gọi trong cùng một cấp hành chính dưới cấp lộ, phủ được đặt ở miền xuôi, còn châu đặt ở miền núi. Cấp hành chính cơ sở là xã. Quan lại phụ trách có các chức xã chính, xã sử, xã giám. Nhưng sự phân định vị trí, chức năng của các chức quan này như thế nào, ai đứng đầu đơn vị hành chính cấp xã thì không rõ. Nếu căn cứ vào sự ghi chép của các tài liệu lịch sử trên, thì xã được chia thành hai loại, đại xã và tiểu xã. Người quản lý cấp xã là quan lại của triều đình, có phẩm hàm tùy thuộc vào loại xã mà mình phụ trách. Đại tư xã phẩm hàm từ ngũ phẩm trở lên, tiểu tư xã phẩm hàm từ lục phẩm trở xuống. 2.2.2.2 Tổ chức chính quyền địa phương từ năm 1397 đến năm 1400. Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, năm 1397, vua Trần Thuận Tông đã tiến hành phân chia lại các đơn vị hành chính địa phương. Sách này ghi, năm thứ 10, 1397, định các chức quan ngoài, ở lộ đặt An Phủ Sứ và Phó Sứ, ở phủ đặt Trấn Phủ Sứ và Phó Sứ, ở châu đặt Thông Phán, Thiêm Phán, ở huyện đặt Lệnh Úy, Chủ Bạ để cai trị, lộ thì thống các phủ, phủ thống châu, châu thống huyện. Chú thích, sách đã dẫn trang 445, đọc tiếp. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng ghi nhận tương tự như vậy về sự kiện này. Có thể thấy đây là chính sách cải tổ chính quyền địa phương do Hồ Quý Ly đặt ra, vì cuối thời Trần thế lực nhà Hồ ngày càng lớn mạnh, công việc triều chính nằm trong sự sắp đặt của Hồ Quý Ly. Như vậy, các cấp hành chính địa phương nhà Trần từ năm 1397 gồm cấp lộ là cấp hành chính địa phương cao nhất, đứng đầu là quan An Phủ Sứ, giúp việc có phó phủ sứ. Tuy nhiên, cả nước được chia thành mấy lộ vẫn giữ nguyên so với giai đoạn đầu nhà Trần, hay có sự thay đổi về số lượng thì không rõ. Cấp phủ là cấp hành chính dưới lộ, lộ thống phủ, đứng đầu là quan Trấn Phủ Sứ, giúp việc có Trấn Phủ Phó Sứ. Cấp châu, cấp này được tổ chức dưới cấp phủ, phủ thống châu, đứng đầu là quan Thông Phán, giúp việc có Thiêm Phán, ở miền núi gọi là châu Ki Mi, do các tộc trưởng tù trưởng đứng đầu. Cấp huyện là cấp hành chính dưới cấp châu, châu thống huyện, đứng đầu là Lệnh Úy, giúp việc có Chủ Bạ. Tuy cấp xã không được đề cập trong việc chia đặt các cấp trong sự kiện vào năm 1397, nhưng chắc chắn rằng đây vẫn là cấp hành chính cơ sở được duy trì từ các giai đoạn trước đó, vì trong các sử liệu vẫn còn ghi nhận lại các sự kiện có sự xuất hiện của cấp hành chính này, như nhà dân không cho chứa người đi đường ngủ đổ, nếu có người ngủ đổ thì phải báo cáo với nhà láng giềng, cùng nhau hỏi giấy tờ, đồ hành lý, duyên do đi qua để làm bảo chứng. Các xã đều đặt điểm tuần đêm ngày canh phòng xét hỏi. Chú thích, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư sách đã dẫn trang 659, đọc tiếp. Như vậy, chính quyền địa phương có sự thay đổi ít nhiều trong việc tổ chức. Tuy nhiên, với sự ghi nhận còn chưa thật sự đầy đủ của tư liệu lịch sử, rất khó có thể biết được một cách chính xác sự chia đặt mô hình các cấp chính quyền địa phương nhà Lý, Trần, Hồ, cũng như những chính sách đặt ra tổ chức bộ máy giúp việc đối với từng cấp hành chính đó.